Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 20. Lâm Thư liên tục lùi về phía sau mấy bước, bịt chặt tay, đỏ mặt. Tô Mặc, anh, cái này cầm thú. Nhưng mà Tô Mặc lại chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, lộ ra đôi đồng tử đen tuyền, không rõ cảm xúc. Sau đó, trong nháy mắt, nở ra một nụ cười tươi giết chết vô số phụ nữ. Không lẽ bây giờ em mới biết sao? Lâm Thư siết chặt tay. Quả nhiên, thảo luận vấn đề khí tiết với một người như thế này đúng là không có bất kỳ giá trị gì. Bởi vì khí tiết của anh ta đã sớm tan nát dưới đất rồi. Tận mắt nhìn thấy Tô Mặc vẫn còn mạnh như rồng như hổ, tuy là vẫn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vẫn có chút trắng xanh. Nếu như anh ta đã có thể giở trò lưu manh, vậy thì còn vấn đề gì lớn nữa rồi? Lâm Thư nghĩ, hận không thể lập tức rời khỏi cái gian phòng tràn đầy hơi thở mập mờ không rõ này. Khi Lâm Thư đang chuẩn bị đứng lên, Tô Mặc đột nhiên giương tay giữ cô lại, hơi dùng sức một chút liền kéo cô ngã vào trong ngực. Một tay giữ lấy eo Lâm Thư, một tay vòng qua bả vai, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật. Ôm cô ở trong lòng. Thịt, thịt. Hai người cứ như thế dính sát vào nhau. Lần đầu tiên Lâm Thư nghe thấy nhịp tim của Tô Mặc truyền đến từ sau lưng, bị ngăn cách bởi quần áo, nhưng cảm giác có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập một. Trong nháy mắt đó, Lâm Thư giống như mất đi khả năng ngôn ngữ. Con người là một loại sinh vật dễ dàng bị những ôn nhu dịu dàng làm cảm động nhất. Lâm Thư không nhịn được, nghĩ như vậy. Cái ôm này không thể duy trì được mấy phút, bởi vì có khách không mời mà đến. À, Mặc! Nghe Hạ Tề nói con phải vào bệnh viện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một giọng nói mềm, nhẹ nhưng không mất khí chất từ cửa truyền vào. Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên lập tức bị lôi đến thế giới bên kia Đại Tây Dương. Rõ ràng giọng nói nghe qua là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, cho dù không phải là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành thì cũng phải tiêu gia bích ngọc. Khí chất tự nhiên khoan thai. Nhưng mà mặc dù đúng là khuôn mặt xinh đẹp như hoa, cả người lại mặc một chiếc váy đỏ rực thêu những bông hoa mẫu đơn thật lớn, kết hợp với đôi khuyên tai vòng tròn khổng lồ trên tai, cùng với một chiếc khăn nhỏ quơ quơ trên tay. Thật sự giống như một người phụ nữ bước ra từ trong hỗn loạn vậy. Trong nhất thời, Lâm Thư có cảm giác ngổn ngang trong gió. Chỉ thấy vị bác gái xinh đẹp này bước nhanh, nhào đến bên cạnh giường bệnh Tô Mặc. À mặt, con không sao chứ? Nếu con cứ ra đi như vậy, mẹ làm sao có thể người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Bình thường bảo con chú ý cơ thể thì con không nghe. Bây giờ thì tốt chứ? Những lời này nghe qua có vẻ quen quen. Tô Mặc đầu đầu vạch đen, đẩy ra cũng không đành, ôm vào cũng không được, cười khổ. Mẹ, yên tâm đi, con không sao. Mẹ, mẹ, Lâm Thư Quẩn, chẳng lẽ cái người phụ nữ nhìn qua có vẻ không bình thường này là mẹ của Tô Mặc sao? Theo bản năng chỉnh lại quần áo trên người, không biết vì cái gì, Lâm Thư đột nhiên nhớ tới câu: con dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ chồng. Nhớ tới câu này, không tránh khỏi bắt đầu khẩn trương. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, thấy chuyện này không hề có chút ý nghĩa nào. Rốt cuộc cô đang lo lắng, xắn xuýt cái gì chứ? A Mặc, bác sĩ nói do con uống nhiều rượu nên mới dẫn đến việc loét dạ dày. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mẹ, Tô Mặc nhìn vẻ mặt trắng xanh của Tô Mặc càng thêm đau lòng, cau mày hỏi: hả? Uống nhiều rượu sao? Tại sao Tô Mặc chưa từng nói với cô? Tô Mặc là một người khá lý trí, tại sao lại chạy đến quán rượu mua say chứ? Lâm Thư kinh ngạc nhìn Tô Mặc. Nhưng Tô Mặc ngoảnh mặt đi, không để lại chút dấu vết. Không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Thư thấy hình như hai gò má Tô Mặc ửng đỏ. Anh ta đang xấu hổ sao? Nghe thấy tiếng Lâm Thư, lúc này mẹ Tô Mặc mới ý thức được, thì ra trong phòng còn một người nữa. Nhìn lại, chà, A Mặc, con dẫn con gái nhà ai tới đây vậy? Mẹ, cô ấy tên Lâm Thư. Tô Mặc xoa xoa mi tâm, nhìn thoáng qua Lâm Thư, định nói tiếp gì. Trong lúc đó, Lâm Thư giật mình hiểu ra, vội vàng chen vào: cháu là sinh viên của thầy Tô, đại diện lớp đến thăm thầy ạ. Tốt nhất là nên giải thích rõ một chút, ngộ nhỡ mẹ Tô Mặc hiểu lầm gì đó thì hỏng. Nhưng không ngờ, vẻ mặt của Tô Mặc lại trở nên u ám. Lâm Thư có chút khó hiểu. Không phải ý của Tô Mặc là muốn cô giải thích rõ ràng sao? Sau khi mẹ Tô Mặc nghe Lâm Thư nói xong, lộ ra vẻ mặt đồng tình. Chắc chắn A Mặc nhà ta đã làm khổ các cháu không ít, phải không? Lúc nó làm thầy giáo, chắc chắn là lòng dạ độc ác. Tri âm. Lâm Thư lệ rơi đầy mặt, kích động nhìn về phía mẹ Tô. Đây thực sự là đã nói ra toàn bộ những khổ tâm trong lòng cô. Tô Mặc nhìn cảnh hai người tâm sự với nhau ở trước mặt. Dĩ nhiên là yên lặng nhìn trời không nói gì. Tất nhiên mẹ Tô còn chưa muốn kết thúc những lời oán trách chỉ vào Tô Mặc, tố tội. A Mặc, con đếm thử đầu ngón tay xem, đã bao lần rồi con chưa về nhà. Mẹ biết trong lòng con còn những vướng mắc, nhưng mà con thử đặt mình vào vị trí của mẹ và cha con, thử suy nghĩ một chút xem. Nuôi con nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ con không để ý gì tới cha mẹ, còn chà đạp cơ thể của mình. Mẹ còn hy vọng được gì nữa? Rõ ràng là vẻ mặt của một quán phụ mà. Tô Mặc. Lâm Thư bỗng nhiên có một cảm giác lạ. Bình thường mẹ và con trai sẽ nói chuyện đều là như vậy sao? Đúng lúc Lâm Thư đang yên lặng chăm chọc trong phòng bệnh, đột nhiên lại bước vào một người phụ nữ khác nữa. Mẹ Tô vừa nhìn thấy người ấy, lập tức thay đổi vẻ mặt bi thương, lúc đầu vui vẻ ra mặt. Tiểu Lan, cuối cùng cháu cũng tới, giúp bác dạy dỗ A Mặc một chút đi. Vừa ngẩng đầu lên nhìn là một cô gái khá xinh đẹp, có một số người thu hút người khác. Không phải bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, không phải là vì ăn mặc đẹp đẽ, không phải do dáng người nóng bỏng, mà là vì khí chất đặc biệt, tự nhiên thoải mái. Trong nháy mắt liền có thể thu hút ánh mắt của người đối diện. Một người con gái như vậy mới có thể chân chính được coi là mỹ nữ. Diệp Lan, em về nước bao giờ thế? Người con gái này hẳn là vô cùng quen thuộc với Tô Mặc. Khi Tô Mặc lần đầu đưa mắt nhìn cô ta, vẻ mặt không khỏi cứng lại. Dù chỉ trong vòng một giây, Lâm Thư cũng tinh mắt nhìn thấy. Quan hệ không bình thường, Lâm Thư âm thầm nghĩ ở trong lòng. Trong giây lát, đã cảm thấy có chút mất mát rồi. Cái đó, trong trường học còn có chút chuyện, em phải về trước à. Thầy Tô, thầy nghỉ ngơi. Tốt, sức khỏe sớm hồi phục à. Cho dù phản xạ của Lâm Thư chậm đến đâu, cũng biết bầu không khí này không thích hợp với việc cô ở lại. Yếu ớt lùi lại, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Tô Mặc vươn tay, dường như là muốn ngăn cản cô. Nhưng mẹ Tô lại bắt lấy tay Tô Mặc, cười híp mắt, nói với Diệp Lan. Hai đứa đã lâu không gặp, trò chuyện một chút đi. Bác đi tìm viện trưởng, hỏi ông ta một chút về tình hình của Tô Mặc. Lâm Thư vừa đi ra ngoài, vừa khó hiểu nghĩ. Rốt cuộc thân phận của Tô Mặc là gì? Chỉ là loét dạ dày một chút, đã kinh động đến cả viện trưởng. Không phải là quá yêu chiều chứ? Lúc trở lại ký túc xá, liền thấy người đang đọc tiểu thuyết, người đang xem Anami, người đang nghe nhạc. Tất cả mọi người đều vô cùng thoải mái. Lâm Thư quăng ra một ánh mắt sắc bén. Ái chà, các cậu thoải mái thật đấy. Liễu Yên Nhiên mỉm cười. Vậy rồi à, thầy Tô thế nào rồi? Rất khỏe, có thể giật được cả con trâu đó. Lâm Thư dở giọng xem thường, nhìn ba người con gái đê tiện kia. Tiếu Đồng gượng cười chạy lại gần, lặng lẽ hỏi Lâm Thư. Sao rồi? Quan hệ với thầy Tô đã dịu đi chút nào chưa? Lâm Thư nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiếu Đồng một cái. Chỉ nghe thấy Tiếu Đồng nói, chuyện này không phải là dì nghĩ cho cậu, nên tớ mới để cho cậu đi thăm thầy Tô sao? Phải biết rằng, bệnh viện là chỗ phát sinh JQ tốt nhất đấy. Lâm Thư yên lặng không nói gì. Trước đây không phải là cậu rất ủng hộ Thẩm Thần Triệt sao? Mặc dù chỉ là chuyện hiểu lầm, nhưng mà Tiếu Đồng vẫn tin là thật. NP là chuyện đáng để cho người ta hướng tới nhà. Tiếu Đồng chớp mắt lấp lánh nói, NP là khẩu vị rất nặng, nhưng mà nếu như vậy thì quá hoạn mỹ. Quỷ súc công phối hợp với ngây ngô hàm ăn, hình như là không tệ. Lâm Thư lại rơi vào trong thế giới hoài rồi. Vẫn vậy thôi. Lâm Thư buồn tài. Tiếu Đồng trầm mặc một lúc. Sau này thật sự muốn chia tay thầy Tô sao? Thật lâu Lâm Thư không nói gì. Có một số thứ rất mơ hồ. Hơn nữa, cho dù cô có không muốn buông tay, thì cũng chắc gì Tô Mặc còn cần cô nữa. Ba ngày sau đó, Tô Mặc trở lại trường học. Nhìn qua thì đã bình phục. Lại là một đêm trăng sáng mị hoặc. Lâm Thư trên đường từ thư viện về ký túc xá, yên lặng đón nhận ánh mắt lìa tới, kéo Thẩm Thần Triệt bên cạnh. Rốt cuộc là tôi đã trêu chọc gì mấy cô gái kia vậy? Tại sao bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt giống như tôi là kẻ thù giết cha họ vậy? Thẩm Thần Triệt sờ sờ cằm, nghĩ một lúc nói, chẳng lẽ các bọn họ lại ghen ghét với cô? Tôi thì có cái gì mà phải hâm mộ với ghen ghét chứ? Chẳng lẽ vì tôi có vẻ như hoa sao? Bởi vì cậu đi ở bên cạnh tôi. Thẩm Thần Triệt mặt không chút thay đổi, nói ra đáp án chính xác. Liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thần Triệt, Lâm Thư không nói gì, khuất phục hiện thực. Rõ ràng, người so với người, tức chết người. Đưa đến cửa ký túc xá, Thẩm Thần Triệt chào một tiếng quay về. Lâm Thư xoay người muốn lên lầu, đột nhiên bị một lực kéo vào trong góc tối. Cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, rốt cuộc là ai dám to gan lớn mật làm bậy? Đúng lúc Lâm Thư đang kinh hãi, chuẩn bị hét lên tiếng cầu cứu chói tai, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Quan hệ giữa em và cậu ta là thế nào? Tô Mặc. Lâm Thư kinh ngạc nhìn vẻ mặt u ám của Tô Mặc. Tại sao phải nói cho anh biết? Một cơn gió rét lạnh lẽo thổi qua. Lâm Thư rùng mình một cái. Không phải là cô nói sai cái gì rồi đó chứ? Tô Mặc đầy cả một bụng lửa giận, không biết trút vào đâu. Nhìn vẻ mặt vô tội của Lâm Thư, nhịn không được hung hăng nghĩ. Sớm biết như này thì ngày trước đã ăn cô vào bụng rồi. Bây giờ mới hiểu được có nhiều người dòm ngó cô đến vậy. Tại sao phải nói cho anh biết? Tô Mặc âm âm u u lặp lại lời Lâm Thư một lần nữa. Hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ lúc đầu nhìn Lâm Thư bằng ánh mắt quán phù, giờ đã biến thành tóe ra tia lửa tức giận rồi. Lâm Thư nhút nhát lùi về phía sau một bước. Trước đây cho dù Tô Mặc nổi giận cũng vẫn duy trì nụ cười lưu manh kia, sẽ không hề lộ ra ánh mắt tức giận như vậy. Không đúng, một Tô Mặc như vậy có gì đó không đúng. Lâm Thư vừa đến gần liền không nhịn được nhăn mày lại. Thầy Tô, anh uống rượu. Tô Mặc dường như không thèm quan tâm, chỉ hơi hơi quay đầu đi. Cứ cho là uống rượu thì sao? Nhớ tới cảnh lần trước Tô Mặc nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Lâm Thư giận dữ. Rõ ràng là dạ dày không tốt, còn uống nhiều rượu như vậy. Muốn nằm viện nữa phải không? Tôi nghĩ một lúc lâu. Lâm Thư cũng không nói ra được câu nào ngoan độc. Lại nghĩ tới cái người cho dù là dung mạo hay khí chất cũng không có gì để chê, Diệp Lan kia. Dậm chân, vội vàng muốn hất cánh tay Tô Mặc kéo cô ra, nói, dù sao cũng có người chăm sóc cho anh uống bao nhiêu thì uống, tôi muốn về ký túc xá. Tô Mặc cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thư không thả. Lâm Thư thấy anh rõ ràng là gầy đi rất nhiều so với trước đây. Khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Không khỏi cảm thấy có chút chua chát. Cắn chặt môi, không muốn để cho Tô Mặc nhìn ra chút xíu uất ức kia. Nhưng mà sau mấy giây, Tô Mặc nhìn chằm chằm Lâm Thư, chợt nhàn nhạt cười. Tiểu Thư, em quan tâm anh, em ghen vì anh, em yêu anh. Không chút do dự, liền tự tiện đưa ra ba kết luận. Lâm Thư nắm chặt tay, thừa dịp Tô Mặc có chút lâng lâng vì say rượu, dùng lực thoát khỏi cái ôm của anh, đang chuẩn bị chạy về phía ký túc xá. Không ngờ Tô Mặc ở phía sau ôm Lâm Thư thật chặt. Không thể thoát được. Sức lực so với lúc ban đầu đã lớn hơn rất nhiều. Lâm Thư không thể làm gì khác hơn là đành phải ở chỗ ngài hít thở mùi vị quen thuộc trong ngực. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Tô Mặc có chút khổ sở. Tiểu thư, thời gian này không có em ở bên cạnh, anh rất không quen. Tiểu thư, Bánh Bao rất nhớ em, anh cũng vậy, rất nhớ em. Tiểu thư, anh thích em, đừng giận anh nữa, về nhà đi. Tô Mặc cúi thấp đầu, tựa người vào người Lâm Thư, hơi thở thật nhẹ, trộn lẫn một chút mùi rượu, chậm rãi phả vào cổ Lâm Thư. Đột nhiên, Lâm Thư cảm nhận có được một chút nước mát chảy ra, chảy xuống cổ cô, ẩm ướt, ấm ấm. Khóc. Tô Mặc, có phải là anh khóc không? Trong lúc đó, Lâm Thư đột nhiên hiểu tại sao trong phim thần tượng mấy cô gái ngu ngốc kia lại dễ dàng tha thứ cho người đàn ông đã làm họ tổn thương họ. Nếu một người đàn ông có thể vì cô ta mà khóc, như vậy nhất định là người đàn ông đó yêu cô ta, nguyện ý vì cô ta làm bất cứ chuyện gì, không cần nghi ngờ. Trong lòng vừa mới xây nên một bức tường ngăn cách, lúc này lại giống như biến thành bọt biển, mềm mại, cũng chỉ cần một giọt nước thì cho dù cứng rắn đến đâu thì cũng rầm một tiếng, toàn bộ ầm ầm sụp đổ. Diều Tô Mặc mắt sai lờ đờ mông lung. Lâm Thư tính toán xác suất gọi được taxi, liền dứt khoát kéo túm Lôi Mặc về phía trước. May mà Tô Mặc đổ xe ở cách đó không xa. Lâm Thư khẽ cắn răng, mặc dù trong kỳ nghỉ hè năm ngoái cô đã thi lấy được bằng lái, nhưng mà nếu so với việc bị mấy người qua đường dây xem, không đơn giản là cô khó giữ được khí tiết. Thậm chí người thầy Tô Mặc này chỉ sợ cũng mất hết cả mặt mũi. Thôi liều vậy, Lâm Thư hít thở sâu một cái, đem Tô Mặc nhắc vào xe, còn mình ngồi vào vị trí lái xe. Nhớ lại kỳ nghỉ hè năm trước, huấn luyện viên còn ân cần dạy bảo cô. Lâm Thư run run, rẩy rẩy sờ lên tay lái, từ từ đi với tốc độ 30 km một giờ. Bên trái là phanh xe, bên phải là chân ga. Trái phanh xe, phải chân ga. Lâm Thư yên lặng lẩm bẩm ở trong lòng. Chiếc xe bình an chuyển bánh. Lâm Thư thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Mặc. Anh đang nghiêng đầu dựa vào cửa sổ. Bóng đêm tối đen yên tĩnh tràn đầy trong xe. Tô Mặc vùi người ở trong bóng đêm. Lâm Thư chỉ cảm thấy một lọ nước nhỏ trong lòng lúc đầu đã bị khuấy đảo gợn sóng, dần dần tràn ra. chỉ không để ý một giây. Đến lúc Lâm Thư phản ứng lần thứ hai, chiếc xe đã tà tà chạy về phía một gốc cây đại thụ va vào. Không phải chứ? Lâm Thư trợn mắt, há há miệng. Mau phanh xe, trái phanh xe, phải phanh xe. Không phải, bên trái phanh xe. Xong rồi, cô quên mất rồi. Thôi, đánh cuộc một lần, bên phải phanh xe. Chiếc xe tăng tốc lao về phía trước. Lâm Thư cố gắng nhìn xe đâm vào gốc cây đại thụ, vừa nhắm chặt mắt lại, trong đầu trống rỗng. Cái này gọi là may mắn sao? Quỷ dung, tàn phế, mất trí nhớ. Lâm Thư nhớ tới những tình tiết khoa trương giả tạo trong các phim thần tượng. Vẫn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị một lực đẩy nhào trên ghế ngồi. Sau đó, túi khí liền đánh bật ra. Vì xe chỉ chạy với vận tốc 30 km/h. Mặc dù đâm vào gốc cây cổ thụ, nhưng mà cũng chỉ là chấn động rất nhỏ mà thôi. Không có trở ngại gì. Lâm Thư qua mắt, chóng mặt một lúc. Đợi cho dịu đi một chút, liền nhìn thấy Tô Mặc đang nằm ở trên người mình. Ánh mắt liền tỉnh táo hẳn lại. Dáng vẻ này của Tô Mặc là muốn bảo vệ cô sao? Nhưng mà không phải là anh ta uống sai sao? Cái dáng vẻ này có chút nào giống với bộ dạng thần trí không rõ ràng đâu. Được lắm, cô lại bị Tô Mặc lừa. Lâm Thư nghiến răng, phẫn hận nhìn Tô Mặc, nhưng lại nghĩ tới động tác gần như theo bản năng của Tô Mặc vừa nãy, lại cảm thấy anh cũng không đáng hận như vậy. Ôi trời, không xong rồi, bị phát hiện rồi. Tô Mặc thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Lộ ra đôi mắt đen nhánh ướt át sương mù. Lâm Thư liền bị cái dáng vẻ này của anh mê hoặc. Không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị Tô Mặc đoạt lại vị trí lái xe. Còn bản thân cô lại ngồi ở chỗ ghế phụ. Tốt nhất là em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, để anh lái xe cho. Thật ra Lâm Thư muốn nói, nếu anh đã không sai, vậy thì tôi quay lại ký túc xá đây. Nhưng mà những lời này bị chặn lại nhiều lần ở ngay cổ họng. Cố gắng vài lần, nhưng chung thủy không thể nói ra miệng được. Rốt cuộc, tại sao cô phải do dự chứ? Hay là cô đang chờ đợi khắc này? Tô Mặc cầm tay cô trong ngực. Bánh bao dây quanh hai người đi lòng vòng. Cảm nhận Tô Mặc nhẹ nhàng nói ở bên tai cô một câu. Tiểu thư, hoan nghênh về nhà. Dường như vậy cũng đã rất thỏa mãn. Kết quả, đợi đến khi hơi thở mát lạnh cùng với mùi rượu thoang thoảng của người đàn ông kia nhào tới, trong lòng Lâm Thư lại đột nhiên hốt hoảng, dùng dằn muốn tránh vòng ôm của anh. Thế nhưng anh lại không cho phép cô tránh. Đôi tay nâng khuôn mặt cô lên, hết sức chăm chú nhìn ánh mắt của cô. Bên trong mang theo sự mê hoặc sâu sắc. Từ từ tiến lại gần. Cuối cùng đặt bờ môi anh lên trên đôi môi mềm mại của cô. Trong nháy mắt, gắn bó với nhau như môi với răng. Mí mắt che khuất đôi mắt đẹp. Làn mi dài cong hết sức mê người. Anh cũng không có tiến vào, chỉ ở bên ngoài nhẹ nhàng vuốt ve theo hình dáng đôi môi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của cô. Tiếp theo mới nhẹ nhàng ngậm cánh môi dưới của cô trong miệng, nhẹ nhàng cắn. Khuôn mặt Lâm Thư trở nên nóng bừng. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Mặc hôn cô, nhưng mà những nụ hôn trước đây đều là dịu dàng, ấm áp. Một nụ hôn có sắc thái, ám hiệu mãnh liệt giống như thế này là lần đầu tiên. Trong nháy mắt, tay chân bắt đầu luống cuống. Tô Mặc lại buông cô ra, hàng lông mi dài che lấp đôi mắt đen mở ra. Tiểu thư, ngoan, nhắm mắt lại. Giống như bị mê hoặc, Lâm Thư theo bản năng nhắm hai mắt lại, còn Tô Mặc lại chậm rãi hôn nhẹ lên hai mắt cô. Trong bóng tối, tất cả các giác quan đều được khuyết đại. Lâm Thư có thể cảm giác được đôi môi Tô Mặc có chút mát lạnh theo ánh mắt chậm rãi trượt xuống chóp mũi. Cuối cùng, lần thứ hai trở về chỗ cũ, dán chặt lên môi cô, lưu luyến không rời khóe môi cô. Từ đầu đến cuối, Tô Mặc đều không tách rời cơ thể của cô. Lâm Thư cảm giác lúc này Tô Mặc giống như một cái động tối thật lớn, sắp nuốt, cắn nuốt cả người cô vào bụng rồi. Vì vậy, Lâm Thư căn bản cũng không có phản ứng kịp. Rốt cuộc, khi cô bị mang từ phòng khách tới phòng ngủ. Lúc này, môi Tô Mặc đã chuyển qua dành tay cô, nhẹ nhàng dùng răng cắn gặm. Hơi thở cực nóng phả vào viền tai Lâm Thư. Vốn dĩ suy nghĩ của Lâm Thư đang có chút mơ hồ. Trong lúc bất chợt, liền giật mình một cái. Phản xạ có điều kiện muốn nghiêng đầu né tránh. Nhưng cái tên Tô Mặc khốn kiếp kìa, thấy Lâm Thư phản ứng lại lén lén nở nụ cười. Thật là quá đáng. Trong lòng Lâm Thư thấy kích động, vì mình bị Tô Mặc coi thường mà cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Không biết ăn gan hùm, gan báo ở đâu. Lại đưa hai tay ôm lấy cổ Tô Mặc, ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, chủ động hôn lên môi Tô Mặc. Rõ ràng, cả người Tô Mặc cứng đờ lại, nhìn Lâm Thư bằng ánh mắt mang đủ mọi sắc thái, gần như sắp rớt ra tới nơi rồi. Thở hổn hển, Tô Mặc nhẹ nhàng đè ở trên người Lâm Thư, khiến cô không thể động đậy được. Tô Mặc dừng lại, khiến cho Lâm Thư có chút không hiểu. Vừa mở mắt ra, chỉ thấy trong ánh mắt của Tô Mặc hàm chứa sự nguy hiểm, tối đen như mực. Bên trong đôi mắt đen đó chớp động ánh lửa. Lâm Thư bị ánh mắt của Tô Mặc làm cho rối loạn, gương mặt vừa đỏ vừa nóng, nhỏ giọng nỉ non. Tô Mặc, anh mau buông tay ra. Một nụ cười từ khóe miệng Tô Mặc dần dần lộ ra, giống như một con sói đuôi dài. Tiểu thư, muộn rồi. Phía dưới bụng rõ ràng bị một vật gì đó thô cứng đâm vào bụng. Cho dù Lâm Thư không hiểu rõ sự đời, nhưng dẫu sao cô cũng xem qua vô số GV, tất nhiên biết đó là cái gì. Bị Tô Mặc đè ở phía dưới, lập tức đem mắt dời đi chỗ khác, không dám nhìn Tô Mặc nữa. Tiểu thư, anh có thể không? Tô Mặc dùi đầu ở cổ Lâm Thư, cố gắng kềm chế những ham muốn trong lòng. Giọng nói khàn khàn, có chút mê loạn nhìn Lâm Thư.